Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 25 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về Đại hội Giáo lý viên tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tuyên Valle d'Aosta, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone đến gặp Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Thứ hai hôm qua, 24 tháng 7, Đức Hồng Y Tarcisio Pertone, Tổng giám mục Genova, và là vị đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới đây, đã đến gặp riêng Đức Thánh Cha tại biệt thự nghỉ hè ở Valle d'Aosta. Đức Hồng Y đã đến vào lúc 11 giờ trưa thứ hai, và đã lưu lại bàn chuyện với Đức Thánh Cha suốt buổi chiều. Theo nguồn tin của hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì Đức Hồng Y Tarcisio Pertone đến thảo luận với Đức Thánh Cha về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc bổ nhiệm vị phụ tá quốc vụ khanh, đặc trách liên lạc với các quốc gia, tức là chức vụ tương đương với Bộ trưởng Ngoại giao của các chính phủ. Được biết, vị phụ tá quốc vụ khanh hiện nay, tức Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, là Đức Tổng giám mục Giovanni Langiolo, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc gia thành phố Vatican hôm ngày 22 tháng 6 vừa qua, và bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Đức Hồng Y Tarcisio Pertone cũng đã được bổ nhiệm tân quốc vụ khanh tòa thánh, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Solano hôm ngày 22 tháng 6 vừa qua, và bổ nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Được biết, Đức Thánh Cha đã đến nghỉ hè tại Introt Lecom, vùng Valle d'Aosta hôm ngày 11 tháng 7 này, và sẽ trở về lại Roma ngày 28 tháng 7. Sau đó, Đức Thánh Cha ra nghỉ tại Castel Gandolfo. Và trong thời gian nghỉ tại Valle d'Aosta, Đức Thánh Cha đã soạn lại lần cuối tập sách về Chúa Giêsu mà Ngài đã bắt đầu viết từ trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Và trước khi đọc kinh trường tin trưa Chủ nhật vừa qua ngày 23 tháng 7, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho nền hòa bình, công bằng và lâu bền tại Trung Đông. Đức Thánh Cha đã nói như sau: "Tôi phó thác toàn thể nhân loại cho tình yêu Thiên Chúa. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện sao cho các dân tộc tại Trung Đông từ bỏ con đường xung đột vũ trang và biết can đảm đối thoại để xây dựng nền hòa bình, công bằng và lâu bền. Tôi mạnh mẽ yêu cầu các phe đang xung đột hãy ngưng ngay cuộc chiến và cho phép chờ đến những trợ giúp nhân đạo cho dân chúng." Đức Thánh Cha cũng đã nhân dịp này mà lặp lại một lần nữa lập trường ba điểm của Tòa Thánh như sau: người dân Liban có quyền sống trong một quốc gia có chủ quyền và vẹn toàn. Người Do Thái có quyền sống an bình trong quốc gia của họ. Và những người dân Palestine có quyền có một quê hương tự do và có chủ quyền. Tin Việt Nam. Sáng ngày 22 tháng 7, Đức Giám mục Thomas Nguyễn Văn Tân đã đến thăm một vụ cụm họ đạo Trà Ôn và ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi tại đây. Họ đạo Trà Ôn được hình thành từ rất lâu, từ năm 1896. Đã có ngôi nhà thờ ở khu 10A thị trấn Trà Ôn, còn gọi là xóm lưới. Năm 1925, ông đốc phủ sứ Anselmo Nguyễn Văn Yên hiến tặng đất và xây dựng ngôi nhà thờ hiện nay. Ông đốc phủ sứ Anselmo Nguyễn Văn Yên sinh năm 1878, rửa tội ngày 11 tháng 6 năm 1929 và qua đời ngày 30 tháng 10 năm 1942. Họ đạo Trà Ôn tọa lạc gần trung tâm thị trấn Trà Ôn, dựa theo dòng sông Hậu, trải qua gần 150 năm lịch sử với những thăng trầm. Có những lúc đời sống đạo của Kitô hữu Trà Ôn rất hạn chế, nhưng khoảng hơn 10 năm nay, tinh thần người giáo dân Trà Ôn mỗi ngày một vươn cao hơn. nhất là từ năm 2003, có cha Giacobbe Nguyễn Văn Mẫn, người con của Trà Ôn, được thụ phong linh mục, thì niềm vui của họ đạo càng được đông đầy hơn. Cha Giacobbe Nguyễn Văn Mẫn hiện đang thi hành trách nhiệm tại họ đạo Tâm Bình. Hiện cha Stefano Nguyễn Văn Thuyết đang chăm sóc họ đạo Trà Ôn. Cha tận tâm tận lực lo chỉnh trang họ đạo về con người và cả về mặt vật chất, mặc dù hiện tại vẫn còn những vướng mắc chưa thể vượt qua được. Nhưng chủ chăn và đoàn chiên tại họ đạo Trà Ôn luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Những gì tốt đẹp thì Chúa sẽ thực hiện cho những người mà Ngài yêu thương. Chung quanh Trà Ôn còn có các họ Tân Mỹ, do cha Francisco Xavier Nguyễn Phú Thành phụ trách. Họ Vĩnh Xuân do cha Phêrô Võ Công Tấn phụ trách. Họ Tân Dinh do cha An Tôn Nguyễn Văn Trạch phụ trách. Các họ đạo này trước kia thuộc họ Trà Ôn, và cha sở Trà Ôn lãnh trách nhiệm chăm sóc cho những họ chung quanh. 9 giờ sáng ngày 22 tháng 7, 51 em chuẩn bị nhận bí tích thêm sức, và 46 em chuẩn bị tuyên hứa trọng thể bao đồng của bốn họ đạo Trà Ôn, Vĩnh Xuân, Tân Mỹ và Tân Dinh, rước Đức Giám Mục vào nhà thờ với bài nhập lễ trang nghiêm. Trong thánh lễ, Đức Giám Mục mời gọi mọi người nhìn vào gương của Thánh nữ Maria Magdalena. Bà đã được Chúa trao nhiệm vụ loan báo tin mừng Chúa sống lại cho mọi người, nhất là cho các môn đệ. Nhiệm vụ không dễ chút nào. Có lúc bà bị mọi người khinh dễ và từ chối, nhưng bà vẫn làm tròn nhiệm vụ loan báo tin mừng Chúa sống lại. Giáo dân Trà Ôn hiện tại cũng loan báo tin mừng qua cuộc sống của mình, qua những việc làm tốt của mình, và cũng sẽ gặp những khó khăn trở ngại. Nhưng nếu can đảm và kiên trì để trung thành với sứ mạng, thì sẽ thành công. Mỗi ngày đời sống của người Kitô hữu Trà Ôn mỗi mới hơn, như mảnh đất Trà Ôn được bồi đắp bởi phù sa của dòng sông Hậu. Người Kitô hữu Trà Ôn được hồng ân Chúa bồi đắp hàng ngày. Hôm nay Đức Giám Mục viếng thăm và hồng ân Chúa lại tuôn đổ dạt dào, được thể hiện qua lời quyết tâm của ông Trùm đại diện cho họ đạo, quyết tâm làm chứng cho Chúa Kitô qua đời sống tốt đẹp và hiệp nhất trong họ đạo. Dòng nước sông Hậu không bao giờ cạn, hồng ân Chúa cũng tuôn đổ dạt dào trên những người biết đặt niềm tin vào Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về Đại hội Giáo lý viên tại Tổng giáo phận Sài Gòn do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, ngày Chủ nhật 23 tháng 7 năm 2006, Đại hội Giáo lý viên của Tổng giáo phận Sài Gòn đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Công giáo với chủ đề Phúc cho ai lắng nghe và thực hành lời Chúa, do Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận tổ chức, được hơn 2.000 bạn trẻ hưởng ứng tham gia. Một cổng chào đẹp và công phu chào đón các bạn trẻ thật phù hợp. Băng rôn có phổ hiệu, 5 lá cờ tiệp màu với những chiếc khăn quàng có màu xanh dương, đỏ, vàng, hồng, xanh mạ. Những chiếc mũ trắng làm cho khu vực và cả khán đài lớn của trung tâm rất vui mắt và tươi trẻ như tuổi đời của các giáo lý viên. Phần khai mạc được mở đầu bằng lời chào mừng thân thiện của linh mục Du Xe Vũ Minh Danh, đại diện Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận, gửi đến các bạn trẻ đã về đây tham dự và công bố chủ đề đại hội trong tiếng vỗ tay vang dội.
Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám đốc trung tâm, đã phát biểu ngay sau đó. Cha cho biết, vừa cùng với một vị giám mục từ Hàn Quốc trở về, sau khi tham dự một hội nghị do Đức Hồng Y, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô tổ chức tại Hàn Quốc.
Cha chia sẻ về việc mà hội nghị trăn trở. Đó là việc giáo hội cần quan tâm, cảnh giác về hiện tượng nhiều anh chị em đã bỏ giáo hội, theo một giáo phái khác. Vậy, đâu là nguyên nhân có thể dẫn đến hậu quả tệ hại này? Có lẽ điều quan trọng nhất là vấn đề giáo lý. Người Công giáo cần biết mình tin vào ai,
sống thế nào. Vậy, vai trò quan trọng và khó khăn nhất của người giáo lý viên, một vị trí có nhiều niềm vui, nhiều khó khăn và thử thách. Cha An Tôn Trần Văn Trường, Tổng đại diện giáo phận Đà Nẵng, đã chia sẻ hành trình của cha Roland khi đi ngược dòng thời gian tìm về những địa danh đặc biệt có liên quan đến Thánh Andre Phú Yên. Hát, múa, reo hò, vỗ tay luôn là những phần sinh hoạt ở những nơi có bạn trẻ. Vì cùng một mục tiêu, lý tưởng, nên trong các giáo lý viên rất thân quen với nhau, từ cách đứng đến cách ngồi. Cả một sân rộng ồn ào sôi động với những cánh tay, những cái mũ, nhưng khi bước sang phần hướng dẫn cầu nguyện lời Chúa, thì không gian bỗng tĩnh hẳn lại. Cha An Tôn Nguyễn Cao Siêu dòng tên giúp các bạn cầu nguyện sau đoạn tin mừng theo Thánh Gioan. Cha đã xoáy vào ý chính là gặp gỡ. Để nhận ra Chúa, chúng ta cần có người giới thiệu. Những bước của cuộc gặp gỡ. Có khi tôi theo đạo đã lâu mà chưa một lần gặp Chúa. Nếu Chúa hỏi tôi, anh chị đang tìm gì, tôi sẽ trả lời ra sao? Tôi tìm kiếm điều tôi yêu quý, say mê, thích thú, tiền bạc, tiếng tâm, tiện nghi, thành công hay tìm điều gì cao quý hơn nữa. Là huynh trưởng, là giáo lý viên, bạn tự hỏi mình biết Chúa có nhiều không? Chúa Giê-xu mời bạn, bạn có từ chối lời mời này không? Bạn là người có nhiệm vụ dẫn dắt các thiếu nhi đến với Chúa. Và thật dễ xúc động khi nghe các bạn trẻ đọc lời nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại chọn những cầu thủ bóng đá, những tài tử điện ảnh làm thần tượng cho đời mình. Hôm nay, Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai và chúng con thật sự đắn đo. Trước khi chọn Chúa, bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lội ngược dòng. Theo Chúa là bước vào con đường hẹp, con đường nghèo khó và khiêm nhu, con đường từ bỏ và phục vụ. Lạ nhất là trong đại hội kỳ này là phần cầu nguyện với bản văn Kinh Thánh tại các nhóm thảo luận. Các bạn được chia ra làm 5 khối theo màu khăn, tập trung tại 5 điểm khác nhau để học cách cầu nguyện. Đây là một cách cầu nguyện sinh động, có chiều sâu nội tâm rất hay, mà ai cũng có thể thực hiện được. Có thể sơ lược diễn tiến theo 8 bước như sau. Thứ nhất, xin ơn Chúa Thánh Thần. Thứ hai, đọc chậm rãi văn bản. Thứ ba, đặt mình vào khung cảnh. Thứ tư, ngắm nhìn khuôn mặt của những nhân vật trong đoạn văn và đặt mình vào hoàn cảnh của từng nhân vật. Thứ năm, ngắm nhìn những hành động của các nhân vật. Thứ sáu, lắng nghe những lời nói của các nhân vật. Thứ bảy, tâm sự với Chúa. Và thứ tám, có một quyết tâm. Quang cảnh của trung tâm trong 22, với những nhóm ngồi thảo luận quanh nhau chia sẻ, và những cánh dù hoa màu trắng, xanh. Chiếc xe hơi màu bạc chở Đức Hồng Y, John Bautista Phạm Minh Mẫn tiến vào sân mà ít ai để ý. 3 phút sau, Đức Hồng Y bước lên bục của nhóm thảo luận có cờ màu hồng, thì trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt. Tiếng reo hò vẫn vang lên, biểu lộ sự mến mộ của bạn trẻ đối với vị chủ chăn. Rồi ngài đi đến nhóm màu đỏ trong hội trường, màu vàng, ngoài sân sát hành lang chủng viện trên nền gạch ngổn ngang. Màu xanh dương, nửa bên trong, nửa bên ngoài. Thơ mộng nhất là nhóm thảo luận có màu cờ xanh mạ, vì ở gần hang đá Đức Mẹ. Đức Hồng Y chia sẻ ngắn gọn và cô động. Thiên Chúa là tình yêu. Mỗi người được Chúa ban cho một ơn gọi để làm lan rộng tình yêu đó. Nhưng yêu thương như thế nào? Thiên Chúa yêu thương loài người nên trao tặng một món quà, đó là Đức Giê-xu Ki-tô, là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương mọi người, đặc biệt là những người thiếu thốn tình thương, không được yêu thương. Tự sức mình, con người không có khả năng yêu thương, Thiên Chúa ban món quà thứ hai là Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta biết yêu thương. Trong năm nay và năm tới, chúng ta sẽ chú ý đến những người thiếu tình thương, nhất là những đối tượng nhiễm HIV/AIDS. Họ đáng thương là vì không có trường nào nhận, không có công ty nào cho họ làm việc, đi nhà thờ hay đi đâu cũng bị xa lánh. Sau bữa cơm tự do, các bạn được hưởng thức phần văn nghệ thịnh soạn đặc sắc, mỗi giáo hạt một vẻ. Nếu hạt Thủ Đức múa bài sống và thực hành lời Chúa, thì hạt Sớm Chiếu múa bài trống cơm, hạt Gò Vấp hát gieo mầm tinh hiu, hạt Phú Nhuận múa rốt chú vịt. Đặc sắc nhất là hai tiết mục kịch sông nước miền Tây và màn trình diễn thời trang ấn tượng. Vở kịch do các thầy dòng tên trình diễn xuất sắc, nói về một ông điền chủ giàu có mà khắc nghiệt. Có một người con là bác sĩ và tên đầy tớ tên Tửng. Anh Tửng có quyển kinh thánh cũ, do ông cố ông sơ để lại. Nhờ đọc được cuốn sách đó mà anh bác sĩ xin đi tu theo Chúa. Trong thời gian nằm bệnh, ông điền chủ giàu có vô tình đọc cuốn kinh thánh đó, ông thay đổi đời sống. Màn trình diễn thời trang của hạt Gia Định phê phán cách sống thiếu lành mạnh của một số bạn trẻ hôm nay, mê cờ bạc, trai gái, rượu chè, hút sách, dẫn đến tệ nạn. Chỉ có Chúa mới vực dậy được những con người sa đà ấy. Đỉnh cao của đại hội là phần si tôn lời Chúa. Lời Chúa được si tôn tại năm điểm trong khu vực. Tại sân khấu chính là hòm bia giao ước. Điểm thứ hai là thánh Gioan và phép rửa cho Đức Giêsu. Điểm thứ ba, Chúa biến hình trên núi. Điểm thứ tư là sự tha thứ. Điểm sau cùng là Chúa chết trên thập giá. Ở mỗi nơi, lời Chúa được một linh mục dơ cao và sau đó là một tiêu phẩm diễn theo chủ đề nêu trên. Dù khô khan nguội lạnh chăng nữa, thì tiếng hát vang lên với những ca từ của thánh ca, dễ làm mềm lòng những người cứng cỏi. Thánh lễ đồng tế được cử hành trang trọng, và sau đó là nghi thức sai đi. Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp, những giáo lý viên lại trở về nơi phục vụ, ở đó các bạn đem tin mừng cho thiếu nhi, thanh thiếu niên. Và chính các bạn lại nhận được khuôn mặt của Chúa qua hình ảnh các em, ngây thơ, trong sáng, hy vọng, như một món quà mà bạn có được vì hy sinh, khó nhọc và thử thách. Quý vị và các bạn thân mến, đó là tường thuật về Đại hội Giáo lý viên tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Độ cứng rắn cần thiết trong giáo dục gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc dạy dỗ con cái mà cha mẹ cần nắm vững, đó là cần phải tỏ ra cứng rắn với con cái. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đoạn 6 câu 4, Thánh Phao-lô khuyên nhủ các bậc cha mẹ phải dạy dỗ con cái trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Hai chữ kỷ luật thường gọi lên luật lệ, quy định, phần thưởng và nếu cần, sự trừng phạt. tụ trung, kỷ luật gồm những gì cần phải làm đối với đứa con. Trái lại, hai chữ giáo huấn thường hàm ý những bảo ban, dẫn giải, cảnh cáo hay khích lệ. Giáo huấn nhấn mạnh đến lời nói nhiều hơn việc làm. Mục đích của kỷ luật và giáo huấn là để xây dựng và giúp đứa trẻ nên người. Trẻ con cần phải biết đâu là những giới hạn không nên vượt qua. Chúng cần có những bậc cha mẹ yêu thương chúng thật sự, và vì yêu thương chúng mà đặt ra những ranh giới để bảo vệ chúng. Trẻ con cần những bậc cha mẹ có thể kiểm soát chúng. Cách đây vài năm, một người trong Hoàng gia Anh viếng thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên. Trở về London sau một chuyến viếng thăm nhiều ngày, khi được hỏi điều lý thú nhất mà ông đã thấy tại Hoa Kỳ, có người thuộc hoàng tộc Anh này trả lời không chút do dự như sau. Đó là cách thế cha mẹ vâng lời con cái. Trong cuốn sách Sống Kinh Thánh, tác giả Kenneth Taylor, vốn là cha của 10 người con, đã viết từ kinh nghiệm bản thân như sau. Nhiệm vụ của người cha có nhiều khía cạnh, nhưng quan trọng hơn cả chính là ghép mình và con cái mình vào chương trình của Thiên Chúa về quyền bính trong gia đình. Con cái cần có được những cái vỗ của người cha vào lưng và được giúp đỡ để làm điều tốt bằng cách áp dụng bàn tay hay cây roi để bắt chúng phải ngồi vào bàn học. Dĩ nhiên, có những phương pháp kỷ luật khác hơn là cái tát hay cây roi. Nhưng dù được gọi bằng tên gì đi nữa, kỷ luật vẫn phải luôn luôn được áp dụng. Không áp dụng kỷ luật với đứa con là khước từ một đòi hỏi minh bạch của Chúa, bởi vì nếu không vâng lời cha mẹ thì đứa trẻ cũng sẽ không vâng lời Chúa. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nhấn mạnh đến trách nhiệm của người cha. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là người mẹ không cần áp dụng kỷ luật với con cái. Điều đó chỉ có nghĩa là người cha phải là người đề ra các chuẩn mực và áp dụng kỷ luật khi những chuẩn mực ấy bị vi phạm. Nhưng cho dẫu là người chủ trong gia đình, có trách nhiệm thi hành kỷ luật đối với con cái, người cha không thể loại bỏ sự cộng tác của người mẹ. Trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ phải tuyệt đối đồng tâm nhất trí với nhau trong nguyên tắc cũng như hành động. Con cái chỉ kính trọng và vâng lời cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng kỷ luật. Sự cộng tác giữa cha mẹ trong việc áp dụng kỷ luật cũng nhắc nhở người cha rằng, cứng rắn không hề có nghĩa là thô bạo. Trái lại, cần phải đi đôi với thân ái và mềm mỏng. Nhiều người đàn ông cứng rắn đến độ lạnh lùng và xa cách với con cái. Có người lại quá mềm mỏng đến độ không thể áp dụng kỷ luật. Người cha cần phải tỏ ra cứng rắn, nhưng đồng thời cũng phải biết uyển chuyển và mềm mỏng. Cần phải có sự khôn ngoan của Thiên Chúa để có thái độ thích hợp trong việc dạy dỗ con cái. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa lúc nào cũng ban ơn khôn ngoan để cho người cha biết xử sự cho phải đạo. Nói tóm lại, trong việc áp dụng kỷ luật, cha mẹ phải xem thái độ cứng rắn lẫn mềm mỏng là thể hiện của tình thương. Khi con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ, chúng sẽ đón nhận kỷ luật một cách dễ dàng. Tình thương là biểu hiện và đòi hỏi của niềm tin. Do đó, dạy dỗ con cái cũng có nghĩa là lấy tình thương để đào luyện con cái nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Khi Thánh Phao-lô nói đến kỷ luật và giáo huấn của Chúa, Thánh Nhân ám chỉ đến phẩm chất của việc giáo dục trong gia đình. Kỷ luật và giáo huấn không quy chiếu về Chúa sẽ dễ dàng đưa đến lạm dụng trong ngôn ngữ hay việc làm. Một lối giáo dục như thế không phải là giáo huấn của Chúa. Khi cha mẹ khép con cái vào kỷ luật và giáo huấn chúng theo đường lối của Chúa, họ tự đặt mình theo sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần. Mục đích chính của cha mẹ là dạy dỗ con cái, chứ không phải lạm dụng chúng. Sự kiện cha mẹ biết tự chế, như là tự đặt mình dưới sự hướng dẫn và tác động của Thánh Thần, từ nó đã là một gương sáng cho con cái. Khi chúng trở thành cha mẹ, chúng cũng sẽ cư xử như cha mẹ chúng. Gương sáng của cha mẹ, nhất là trong đời sống đức tin, là trường dạy tốt nhất cho con cái về đức tin lẫn nhân bản. Tác giả Dave Simmons đã tóm tắt như sau. Những người cha sẽ giúp cho những đứa con trai của họ phát triển được một nam tính lành mạnh, khi những đứa con trai này nhận ra họ như những người đặt ra giới hạn, làm những quyết định, kiểm soát tài chính của gia đình và thi hành kỷ luật. Dĩ nhiên, những nhiệm vụ này cần phải được thi hành với tình thương và sự quan tâm. Nhưng cha mẹ cũng sẽ giúp cho những đứa con gái của mình phát triển được một nữ tính lành mạnh bằng lối cư xử trên đây, cộng thêm với sự thân ái trong sạch và thích đáng dành cho chúng. Khi những đứa con gái cảm nhận được sự quan tâm và tình thân ái của người cha, chúng sẽ cảm thấy an toàn khi gặp gỡ với phái nam và tìm được một người chồng tốt, và cũng là một người mẹ tốt cho con cái của chúng. Tự trung, cha mẹ phải là kim chỉ nam cho con cái họ. Cha mẹ của những đứa con có lòng tự tin, trước hết là người luôn tỏ ra nhiệt thành với con cái. Trong mọi sự, họ luôn chứng tỏ rằng họ yêu thương con cái mình. Kế đó, họ là những người luôn tỏ ra rõ ràng trong việc hướng dẫn con cái. Họ đưa ra những luật lệ và chờ đợi con cái họ tuân giữ những luật lệ ấy. Tuy nhiên, họ cũng phải là người biết tôn trọng sáng kiến và nỗ lực riêng của con cái. Họ không trách móc con cái khi chúng có những hành động độc lập. Những gia đình êm ấm là những gia đình trong đó cha mẹ biết kết hợp tình thương với sự cứng rắn và những giá trị rõ ràng. Trong những gia đình như thế, con cái sẽ lớn lên với lòng tự tin và trách nhiệm vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 1 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Chúa Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philip Phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philip về đáp, thưa có mua đến 200 quan tiền bánh, cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người, ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Chúa Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống. Nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu, tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Chúa Giêsu làm thì nói, hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Chúa Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, người lại lánh mặt đi lên núi một mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập sách có tựa là Đi khắp nơi, Jay Kessler đã kể lại những chuyến đi du lịch của mình tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt nhất là chuyến đi thăm Ấn Độ. Và điều đánh động anh nhất là khi vừa bước xuống phi trường, anh đã nhìn thấy cảnh dân chúng nghèo khổ, sống cảnh màn trời chiếu đất. Một đứa bé cục cả hai chân cố theo anh cho đến khách sạn. Anh quay lại cho nó vài đồng. Nhưng vừa quay lưng đi, thì đứa bé vô phúc đó đã bị một người khác đến giật mất những đồng tiền anh vừa mới cho. Lòng xe thắt, anh cố gắng bỏ đi thật mau, cho ra khỏi cảnh khổ đau trước mắt. Viết lại những kỷ niệm trên, anh thầm trách mình đã không làm gì thiết thực để giúp những anh chị em khốn cùng đó. Với phần gia tài to lớn mà anh muốn phung phí tiêu xài cho những mục tiêu riêng. Cũng trong khoảng thời gian đó, một thiếu nữ khác phải đối diện với cùng cảnh nghèo khổ như anh Jay Kessler. Người thiếu nữ đó đã không bỏ trốn, nhưng ở lại giữa anh chị em nghèo cùng. Cô bắt đầu với một căn phòng nhỏ giữa xóm nghèo, dùng làm nơi ăn ngủ cho cá nhân, và ban ngày dùng làm lớp học cho những trẻ bụi đời. Lớp học không có được một tấm bảng viết. Cô phải viết trên sàn nhà, và các em đứng bu quanh để tập đọc, rồi ngồi đại xuống trên sàn nhà để viết, vì cũng chẳng có bàn ghế. Ngày hôm nay, người thiếu nữ đã quyết định ở lại đó, mở thêm được 80 lớp học có đầy đủ bàn ghế, bảng viết cho các em, 300 xe bệnh viện đến khám bệnh giúp cho các xóm nghèo, 70 viện điều trị cho người cùi, 30 nhà tiếp rước những người sắp chết, 30 nhà cho các trẻ em bị bỏ rơi. Hơn 40.000 thiếu nữ khác cùng dấn bước phục vụ người nghèo trên khắp thế giới. Đến đây không cần nói ra, ai ai trong chúng ta cũng đoán ra được người thiếu nữ đã chấp nhận ở lại với người nghèo kia là ai rồi. Thưa đó là Mẹ Teresa thật Calcutta, nay là Chân Phước Teresa Calcutta. Jay Kessler có một chút lòng từ tâm bố thí cho một em bé bị cụt chân, nhưng không đủ can đảm ở lại với người nghèo, để rồi hối hận vì đã không cộng tác nắm lấy cơ hội. Một người nữ không có gì trong tay, nhưng đã dám ở lại với người nghèo, dâng hiến phần bé nhỏ của mình, và rồi Thiên Chúa đã làm phép lạ, biến sự dâng hiến nhỏ nhoi đó thành công việc to lớn như ngày nay. Hai mẫu đời trên giúp chúng ta đi vào suy niệm đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 17 mùa thường năm B, mà chúng ta vừa nghe lại trên đây. Chúa đặt ra trước chúng ta những thách thức mời gọi ta dấn thân, dâng hiến phần nhỏ bé của mình, bất cứ điều gì chúng ta có thể dâng, như em bé chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa làm phép lạ từ sự dâng hiến nhỏ nhoi này trở thành dư thừa cho anh chị em xung quanh. Liệu chúng ta có đủ can đảm như thiếu nữ chấp nhận ở lại với người nghèo, như chân phước mẹ Teresa Calcutta lúc mới bắt đầu công việc hay không? Hay chúng ta trốn tránh thối thoát diện lý do nhu cầu quá lớn mà sức mình quá nhỏ? Hãy đóng góp phần của mình, và phép lạ sẽ đến từ Chúa quan phòng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, nhiều người lo ngại rằng các loại sữa có thời hạn bảo quản dài sẽ có chất bảo quản mạnh. Thực ra, điều này không hoàn toàn đúng. Sữa có thể bảo quản tốt bằng kỹ thuật sử dụng nhiệt độ mà không nhất thiết dùng hóa chất mạnh. Nhà dinh dưỡng học người Nga Tatiana Topbushenka cho biết, để bảo quản, sữa được đun nóng ở 135 độ C, sau đó chuyển sang làm lạnh nhanh chóng, khiến vi khuẩn gây bệnh tiêu diệt ngay lập tức, mà không làm mất đi các vitamin trong sữa. Bà cũng đính chính là một số ngộ nhận thường gặp khác về vấn đề thực phẩm như: thứ nhất, nước đun sôi sẽ tiêu diệt mầm bệnh. Điều này, theo bà, thì không hoàn toàn như vậy. Việc đun sôi không thể làm mất đi các kim loại mạnh, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và hóa chất khác. Về việc thực phẩm đóng hộp không tốt cho sức khỏe, điều này bà cho là đúng, với thịt hộp hơn là cá hộp. Việc hầm cá trong thời gian dài khiến xương cá trở nên mềm xốp, trở thành nguồn bổ sung canxi hữu hiệu. Thứ ba, không nên bơi lội sau khi ăn. Bà cho biết, trước đây, Hội Chữ thập đỏ Mỹ từng đưa ra một văn bản hướng dẫn khuyến cáo rằng việc bơi lội ngay sau khi ăn no có thể gây ra chứng co rút dạ dày, thậm chí tử vong. Nhưng về sau, quan niệm này bị nghi ngờ bởi nhiều vận động viên khẳng định rằng trong suốt các khóa huấn luyện, họ vẫn luôn bơi được quãng đường dài, ngay cả khi họ vừa mới ăn xong. Thứ tư, trẻ em nên ăn nhiều nấm, mặc dù nấm thường được đưa vào thực đơn cho trẻ ăn kiêng. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận về điều này, bởi vì cơ thể trẻ không thể sản sinh lượng enzyme cần thiết để xử lý lượng protein trong nấm. Đó là lý do tại sao trẻ dễ bị nhiễm độc, dù chỉ ăn một lượng nấm rất nhỏ. Có người cho rằng chất độc có thể mất đi sau khi nấu nấm sôi vài giờ. Trong thực tế, đây là điều đánh lừa mọi người. Trong hầu hết các trường hợp, chất độc từ nấm vẫn có sức kháng cự rất lớn đối với nhiệt độ. Cũng có người cho rằng cồn giúp loại bỏ chất độc trong nấm, nhưng theo bà thì ngược lại, cồn có thể làm tăng ảnh hưởng của chất độc đối với cơ thể. Thứ năm, ăn rau diếp giúp người mảnh mai. Đúng là rau diếp không chứa calo, nhưng chúng ta lại thường ăn nó với nước sốt có chất béo, và đây lại là thủ phạm của việc tăng cân. Thứ sáu, với lý luận cho rằng gan là món ăn rất tốt. Gan chứa nhiều vitamin, khoáng chất và protein, nhưng cũng chứa nhiều chất béo và cholesterol. gan các loài gia súc thường tích lũy một lượng lớn chất hóa học và hóc môn nguy hiểm có trong lượng cỏ khô mà chúng ăn vào. Thứ bảy, chần là loài quả ít đường và nhiều vitamin C nhất. Điều này thì theo bà, lượng đường trong một kilo chanh còn nhiều hơn trong một kilo dâu tây, trong khi lượng vitamin C là thấp hơn dâu tây. Tuy nhiên, chanh vẫn được ưa chuộng vì còn có đặc tính khử trùng, kháng vi sinh vật. Nó được biết đến như một phương thuốc hữu hiệu để chữa trị các bệnh nhẹ như sốt, cảm cúm, viêm họng và các bệnh dễ viêm nhiễm khác trong miệng. Thứ tám, muốn săn mắt, phải ăn nhiều cà rốt. Cà rốt chứa beta-carotene, một chất sẽ chuyển hóa thành vitamin A, rất cần cho sự duy trì chức năng của mắt. Tuy nhiên, chất này cũng có nhiều trong gan động vật và dễ dàng bổ sung từ nhiều thức ăn khác. Quý vị, các bạn thân mến, hạt nhân đang là chủ đề nóng bỏng của Úc. Nước Úc đang mong bán uranium cho Trung Quốc. Nhiều người thắc mắc triển vọng khai thác năng lượng hạt nhân sẽ là sao trong tình trạng thay đổi khí hậu. Làm thế nào để có công nghiệp mới giúp xử lý hạt nhân một cách an toàn hơn? Rác hạt nhân được đào thải và xử lý ra sao? Liệu nước Úc có thể nào trở thành bãi rác hạt nhân cho toàn thế giới hay không? Trong bối cảnh có nhiều biện minh cho việc khôi phục công nghệ hạt nhân để thỏa mãn nhu cầu về năng lượng và đồng thời giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, tiến sĩ John Coulter, phó chủ tịch tổ chức phát triển dân số của Úc, đã nói về mặt trái của công nghệ nguyên tử lực, tức là về hiểm họa của việc sử dụng hạt nhân. Tiến sĩ John Coulter cho biết, có người nói trong thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 chỉ có 34 người chết do tác dụng phóng xạ, còn con số trên dưới 100 người thiệt mạng là nạn nhân trực tiếp của vụ nổ lò phản ứng. Tuy nhiên, theo John Gottman, giáo sư vật lý y học, Đại học Berkeley, Hoa Kỳ, một chuyên gia hàng đầu của thế giới trong ngành vật lý và sinh học liên quan tới phóng xạ, lại cho rằng có tới 950.000 người đã, đang và sẽ mắc bệnh ung thư do tác động trực tiếp hay gián tiếp từ nguồn phóng xạ từ vụ nổ Chernobyl. Phần nửa số người đó sẽ chết vì ung thư. Thế nhưng, tại sao lại có sự khác biệt trong cách tính toán như vậy? Điều này, giáo sư Coulter cho rằng, khi nói tới 31 người chết trong vụ Chernobyl, người ta đã cố ý đánh lận giữa con số những người mắc ung thư ngẫu nhiên và ung thư do phóng xạ kích thích. Ông giải thích rằng, trong phần lớn các tập hợp dân cư, thì có khoảng 25-30% dân chúng sẽ mắc bệnh ung thư ngẫu nhiên khi họ lên đến một độ tuổi nào đó. Phóng xạ kích thích sự phá hoại gen của số nạn nhân bị nhiễm xạ, và điều đó phần nào sẽ gây ung thư. Phạm vi ung thư này liên quan tới dung lượng phóng xạ, nghĩa là tỷ lệ nhiễm xạ, tiếp xúc với tia xạ thấp thì mức nhiễm ung thư thấp. Trong trường hợp đó, chưa chắc người ta phân biệt được ung thư nào do người bệnh nhiễm một cách ngẫu nhiên và ung thư nào do phóng xạ kích thích gây nên. Và người ta cũng khó có thể quy cho một loại ung thư nào đó là do phóng xạ trực tiếp gây ra. Giả sử vào thời điểm Chernobyl, khu vực Bắc Âu có khoảng 300 triệu dân. Chúng ta dự trù rằng, vào khoảng 75 triệu dân trong số đó sẽ mắc chứng ung thư ngẫu nhiên trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời. Giả sử ta thêm vào đó khoảng 1 triệu người mắc ung thư do trực tiếp chịu phóng xạ từ Chernobyl, thì nhìn chung, con số gần 1 triệu nạn nhân đó, chúng ta có thể cho là một con số không đáng kể hay không. Và năm ngoái, tiến sĩ Jeff Hudson, ngành vật lý và công nghệ máy tính Melbourne, cho rằng nước Úc có 3 lý do đặc biệt để trở thành nơi tích trữ chất thải hạt nhân của thế giới. Thứ nhất, ổn định về địa chất. Thứ hai, nhiều vùng đất có khí hậu khô. Và thứ ba, ổn định về chính trị. Do đó, Úc phải có trách nhiệm giúp đỡ thế giới trong việc tích trữ chất thải hạt nhân. Và khi làm như vậy, cũng có thể kiếm được khá nhiều tiền. Tuy nhiên, tiến sĩ Coulter không đồng ý quan điểm này. Theo ông, thật đúng để nói, Úc là nơi có môi trường địa chất ổn định. Nhưng khi nói điều này, người ta đã không đếm xỉa đến những thay đổi theo thời gian có thể tác động đến việc tồn trữ chất liệu hạt nhân. Thế giới đang lâm vào thời kỳ cho thấy khí hậu thay đổi nhanh chóng. Như thế, câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có thể phỏng đoán lượng mưa trong vòng 100 hay 500 năm tới hay không? Và chỉ khi nào chúng ta có thể trả lời một cách chính xác cho câu hỏi trên, chúng ta mới có thể dự đoán về mức độ an toàn của chất thải hạt nhân trên đất Úc. Còn về vấn đề ổn định chính trị thì ông nói thêm. Khi nói đến việc chứa chấp rác hạt nhân, chúng ta nói đến khoảng thời gian ít nhất là khoảng 1.000 năm. Vậy, nếu nhìn lại khoảng lịch sử 1.000 năm vừa qua, thì ai dám đoan chắc nước Úc sẽ có một nền chính trị ổn định trong thiên niên kỳ tới? 20 năm trước, ai ở nước Nga dám chẩn đoán sự sụp đổ về kinh tế đến độ nước này không còn khả năng bảo trì những cơ sở hạt nhân hang rỉ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ của họ? Những hiểm họa nội tại liên quan tới năng lượng hạt nhân đòi hỏi mức độ an ninh và cảnh giác cực kỳ cao, cao đến mức không thể lấy gì để bảo đảm được. Và ông đưa ra câu hỏi như sau: liệu nước Úc có được trả tiền trước để chứa chấp chất thải hạt nhân cho cả 1.000 năm tới hay không? Hay Úc chỉ nhận chút tiền đặt cọc, sau đó mỗi năm sẽ được trả thêm? Và chúng ta sẽ làm gì nếu có quốc gia nào đó hoãn khoản nợ đó? Chúng trả chất thải lại cho họ ư? Ông nói, phần nhiều kiến thức và kỹ thuật hạt nhân đều được dùng để phục vụ cho cả mục đích dân sự, cũng như chế tạo vũ khí. Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân hiện hoàn toàn không có khả năng đảm bảo để không xảy ra chuyện lạm dụng nhiên liệu, cũng như các cơ sở hạt nhân. Theo tiến sĩ Coulter, khi lập luận rằng năng lượng hạt nhân sẽ là giải pháp khi dầu mỏ cạn đi, người ta chỉ chú ý đến yếu tố kỹ thuật, nghĩa là trong kỹ thuật thì mỗi trục trặc đều sẽ có một giải pháp. Thí dụ như trục trặc về than, dầu lửa và gas dùng cho nhà máy điện sẽ phát sinh ra hiệu ứng nhà kính, thì giải pháp sẽ là sử dụng nhà máy điện hạt nhân hoặc cơ sở chạy bằng sức gió. Như thế, theo ông, con người đã lờ đi một thực tế, đó là sự lạm dụng năng lượng. Chính yếu tố đó làm xói mòn tính bền vững của môi trường. Thế hệ đi trước lạm dụng, thì thế hệ đi sau chịu khổ. Tiến sĩ Coulter nói, hơn 180 năm qua, con người đã ra sức khai thác nguồn chất đốt có nguồn gốc từ hoạt thạch rễ tiền và không tái sinh. Này, con người đang đối diện với thực tế là năng lượng rẻ tiền đó không còn nhiều, và những nguồn tài nguyên hiện có không đủ để đáp ứng. Giá dầu và giá các sản phẩm từ dầu sẽ tăng lên, nạn đói sẽ xảy ra, và các nền kinh tế sẽ suy sụp. Mâu thuẫn và xung đột quốc tế bùng nổ, chiến tranh Iraq là dẫn chứng. Trong bối cảnh đó, năng lượng hạt nhân có thể không những không thể thay thế dầu lửa mà còn đổ thêm dầu vào ngọn lửa chiến tranh. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ở đầu thế kỷ 20, trong quyển nhật ký của một người đàn ông nọ, người ta đọc được một câu chuyện thật cảm động về một cậu bé mồ côi. Trên đường phố London vào một ngày mùa đông lạnh giá, người đàn ông gặp một thiếu niên. Trong khu phố, ai cũng biết người thiếu niên là một đứa trẻ mồ côi. Cha cậu đã bỏ gia đình khi cậu còn nhỏ, và mẹ cậu đã chết khi cậu vừa bắt đầu đi bán báo để kiếm sống. Tất cả mọi cố gắng để đưa cậu vào một cô nhi viện hay một gia đình cha mẹ nuôi đều thất bại, bởi vì người thiếu niên khước từ mọi sự giúp đỡ và bỏ trốn mỗi khi bị bắt giữ. Mỗi lần được các cụ bà hỏi han, người thiếu niên đều trả lời: "Cảm ơn các bà, cháu có thể tự lo cho mình." Mà quả thật, trong cậu chẳng có vẻ đói ăn hay bệnh hoạn. Những chồng báo cậu luôn có trong tay chứng tỏ cậu không nói láo. Nhưng đường phố London không phải là một nơi an toàn cho một đứa trẻ như cậu. Trong nhật ký của người đàn ông, người ta đọc được mẫu đối thoại giữa hai người. Khi người đàn ông dừng lại để mua báo, ông cố tình kéo dài thời giờ để tìm hiểu về cuộc sống của người thiếu niên. Người thiếu niên cho biết cậu đang sống trong một cái thùng xe cũ, trong một khu ngoại ô bên bờ sông. Khi được hỏi đang sống với ai, người thiếu niên trả lời: "Tôi đang sống với Jim." Jim là một người tàn tật, không thể làm việc. Ông là bạn của tôi. Người đàn ông xúc động khi biết rằng cậu bé không những tự lực cánh sinh mà còn nuôi thêm một miệng ăn. Người đàn ông đề nghị: "Hay là cháu bỏ Jim đi?" Người thiếu niên trả lời không chút do dự: "Thưa không, tôi không thể bỏ Jim. Tôi sẽ chẳng còn ai mỗi khi về nhà. Tôi sẽ không thể sống và làm việc nếu không có ai đó để chia sẻ." Người đàn ông ghi lại trong nhật ký: "Đây quả là một bài giảng sống." Một tác giả vô danh nọ đã viết như sau: "Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ cơm bánh với bạn, và đôi khi tôi cũng có thể chia sẻ nỗi buồn với bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể ngồi một giờ với bạn. Tôi có thể kể cho bạn nghe một câu chuyện vui, và đôi khi tôi cũng có thể chia sẻ những bất hạnh của bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ với bạn một vài cánh hoa, một vài cuốn sách, và tôi cũng có thể chia sẻ những gánh nặng của bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ những bài hát với bạn, và đôi khi tôi cũng có thể đến và cười với bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ niềm hy vọng và những sợ hãi với bạn. Và đôi khi tôi cũng chia sẻ những giọt nước mắt với bạn. Tôi không làm được nhiều, nhưng tôi có thể chia sẻ những người bạn và cuộc sống với bạn. Và đôi khi tôi cũng chia sẻ cả những lời cầu nguyện với bạn." Quý vị và các bạn thân mến, sau khi sống lại, Chúa Giêsu dường như cũng muốn hiện ra với các môn đệ để chia sẻ cuộc sống với họ. Với bà Maria Magdalena, Ngài hiện ra như một người làm vườn để hỏi han. Với hai người môn đệ đi về làng Emmaus, Ngài đến như một người bạn đồng hành để chia sẻ câu chuyện và bữa ăn tối. Với các môn đệ vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào, Ngài xuất hiện như một người lạ mặt để cố vấn. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng tiếp tục đồng hành với chúng ta như thế. Ngài luôn có mặt để chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Và nhất là, Ngài cũng muốn chúng ta có mặt để chia sẻ cuộc sống với mọi người, đặc biệt là những người cần được chúng ta giúp đỡ. Người ta sẽ cảm nhận được chính sự hiện diện của Ngài qua sự có mặt và sự quan tâm chúng ta dành cho người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống chúng con. Và xin cho chúng con cũng luôn biết làm cho bao nhiêu người cảm nhận được sự hiện diện, sức sống và tình yêu của Chúa bằng những chia sẻ yêu thương của chúng con.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.